Bài Pháp Quán Vô Thường được viết bởi Thầy Ti Bu vào ngày 1 tháng 2 năm 2010. Vô Thường xin được phép chuyển âm. Thầy Ti Bu viết, đề mục là Quán Vô Thường. Tập trung tư tưởng để tạo ra một cảnh vô thường, nấm mồ. Khi cái linh ảnh này xuất hiện như thật ngay đằng trước mặt, thì tiếp tục quán cái sự thật phủ phàng rằng mình cũng sẽ lò mò vào đó. Kế đó là vì mình đã lò mò vào đó rồi, thì hãng xưởng, xí nghiệp, cơ nghiệp, người tình, con cái, của cải cũng đều về đó. Tác dụng, làm được cái linh ảnh đó rồi, thì tâm lý hành giả sẽ trở nên dửng dưng trước những hiện tượng có ảnh hưởng đến mình trong đời sống hàng ngày. Sau khi có cái tính cách dửng dưng này rồi, thì đợi đến lúc cái cảm giác này nó chín mùi qua ba giai đoạn: tẩm ướt, tràn đầy và sung mãn. Khi cái tâm lý này trở nên sung mãn, thì trong lúc công phu, thì cái nấm mồ nó mò, biến dạng, ra thành cái nải chuối, ý lộn, cái hoa sen màu vàng với năm cánh hẳn hoi. Tẩm ướt được ví như là khi đụng vào cái khăn thì thấy nó ẩm. Trang đây, chiếc khăn bị ướt, sung mãn, chiếc khăn bị ướt và chảy cả ra ngoài. Từ vị thế tâm linh này, sung mãn như trên đã nói, hành giả có thể đi về thiền, tịnh hay mật. Hết. Đề mục này do Nhí tìm ra đó. Thành viên Quyên hỏi, à, còn có cái thắc mắc này nữa, là tại sao những người quán vô thường sau một thời gian lại đâm ra chán nản khủng khiếp vậy hử chú? Thầy Ti Bu trả lời, bởi vậy câu hỏi chết người này mà có chết thiệt thì cũng ráng mà trả lời. Nó có hai cái buồn, một cái là phản ứng đương nhiên của cách quán, rõ ràng là cái gì cũng tiêu, không những đây là sự hiểu biết mà là sự thấy rõ ràng của nguyên con cái tâm, vi tế tâm và thô tâm. Tất cả đều tham gia vào việc và tất cả đều thấm nhuần sự hiểu biết này. Nếu chỉ là như vậy thì chắc chắn tu sĩ cũng không có gì là buồn như vậy đâu. Nhưng vì cái thứ hai này thì nó mới làm cho cái buồn nó hiện thực hơn. Ông bà có ghi lại nhận xét là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Có nghĩa là mình buồn mà bản nhạc lại vui thì mình vui không nổi. Nhưng nó cũng đỡ hơn là nghe bản nhạc buồn thì nó lại buồn gấp đôi. Do đó cho nên khi mình quán vô thường và vì tác dụng của vô thường nên hành động của mình đang tiến dần về sự vô tác. Theo đúng nghĩa là mình làm là làm vậy thôi, chớ cái gì rồi cũng tiêu ma. Nên hành động nó không còn mùi vị của bản ngã nữa, mà nó đang ngã nhân đều về phía vô tác. Chính cái điều này làm các ác nghiệp xung quanh mình xính vính. Thế là hết, đây là ông Thánh Tăng. Nên ác nghiệp nó buồn, và chính cái bản nhạc buồn này làm cho mình buồn gấp hai. Và đây là phản ứng chân thành của người đi vào chân lý mà không thông qua các tầng thiền. Theo điều này là A-na-hàm và A-la-hán trong tầm tay. Hết. Thành viên Diệu Ngân hỏi, chú ơi, như vậy theo ý con hiểu lời chú nói, nghĩa là cái buồn này là vô hại, là một trong những kết quả tự nhiên của công phu theo phương pháp này, là không có gì phải lo lắng cả, phải không chú? Thầy Ti Bu trả lời, số của chú về vấn đề giống nghề thì không bao giờ được. Bài viết về cái buồn hay là chán nản trong khi quán vô thường là chú viết xong hồi 2 giờ sáng và sau đó là ngồi nghiên cứu nó cho tới 4 giờ sáng và đừng quá nên đi ngủ, để rồi 9 giờ sáng là đăng nó lên diễn đàn. Sở dĩ có sự đắn đo như vậy là vì câu chuyện về nỗi buồn này nó còn một bí quyết nghề nghiệp nữa thì nó mới là tròn đầy. Chú phần vân không biết là có nên nói ra hay không. Chú đã để tự người bạn của Quyên tự tìm ra cả năm nay rồi đó chứ. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa tự tìm ra được. Nhưng chuyện này có tới 2 người hỏi mà cả 2 đều không dính dáng đến phương pháp tu hành của mình, thì đối với chú đây là một điềm lành. Do vậy mà chú sẽ trình bày lại đoạn cuối cùng để có thể thấy được hết cái hay và cái tuyệt chiêu của phương pháp quán vô thường. Thứ nhất, khi bị chán thì hành giả nhìn chung quanh coi có ai chán như mình không. Thứ hai, không có một ai hết. Tất nhiên, họ làm với tham vọng thì làm sao mà buồn chán được. Mà cái tham là nguy hiểm khỏi chê. Hành giả để thời gian nhìn coi cái tham nó nguy hại như thế nào, nó thiêu đốt người ta ra làm sao. Thứ ba, hành giả thì ngược lại cũng bay vào làm việc như ai. Nhưng vì biết là tất cả đều vô thường nên ít bị lôi kéo. Thứ tư, kết luận người ta không chán thì luân hồi đọa đầy mệt nghỉ. Mình chán do pháp ứng vô thường nên chuyện thoát được luân hồi là cái chắc. Thứ năm, như vậy người có trí tuệ giải thoát là ai? Là mình đây chứ còn ai nữa. Thứ sáu, tới đây thì sự chán nản chuyển sang cái vui của trí tuệ giải thoát. Hết. Thành viên Hồ Phô Mai hỏi: con chào chú cho con hỏi, chỉ có những ai quán vô thường mới có cảm nhận được cái chán nản. Vậy những người chỉ quán đề mục chú cho thôi, thì theo thời gian có khi nào cũng có cái buồn chán này không? Có buông bỏ được mọi thứ như quán vô thường không chú? Con có một giấc mơ là mình đang đi trên một con đường đang bị ngập lụt, nước chảy mạnh. Lúc đó con thấy người bạn của mình đang đi với người khác, thấy mình gặp nguy hiểm mà không tới giúp. Lúc đó con buồn lắm và trong lòng tự nhủ là vô thường đấy mà. Chú à, nếu trong giấc mơ mình có thể cảm nhận được cái vô thường như vậy, thì thật ra cái tâm của mình nó đã hiểu và thấm được phần nào cái vô thường này chưa chú? Thầy Tỳ Bù trả lời: ai mà tập đạo Phật mà không chơi cái pháp ấn này thì chưa là dân Phật giáo. Mỗi khi đề mục xuất hiện, y như rằng, à đây rồi. Và khi nó luôn mờ từ từ và biến mất tiêu, cũng y như rằng, ủa đâu rồi. Và sau khi tìm hoài nó không chịu ra, cũng y như rằng, đúng là vô thường. Lâu ngày chày tháng, nó thành phản xạ. Tất nhiên là không được như chuyên khoa quán vô thường, nhưng nó cũng tạm tạm, đủ để mình thấm thía cái pháp ứng. Con nằm mơ mà thấy được ý trên, thì nó thấm vào tận xương rồi đó. Y như là niệm Phật đến trình độ nhất tâm bất loạn vậy. Hết. Trích từ Đạo Trang, Hoa Sen Trên Đá.